Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay chúng ta đến bài số 7 trong loạt bài Phân Biện Đức Tin và là phần 3 của bài học Nền Tảng Kinh Thánh. Chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con nhân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã nhấn mạnh 5 cột trụ của đức tin làm tiêu chuẩn bảo vệ chân lý và làm căn bản để phân biện tà đạo hay chính đạo. Thứ nhất, duy chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai, duy chỉ nhờ đức tin mà thôi. Thứ ba, duy chỉ trong ân điển mà thôi. Thứ tư, duy chỉ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Thứ năm, duy chỉ vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà thôi. Đây là 5 khía cạnh của lẽ thật để đo lường và phân biện đức tin trên nền tảng thẩm định của 2 lẽ đạo. Thứ nhất, lẽ đạo cứu rỗi qua ân điển bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, lẽ đạo về thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về tiêu chuẩn đo lường trên nền tảng Kinh Thánh, duy chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Corinto nhất đoạn 2 để cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 12 đến câu 16 cho bài học Nền Tảng Kinh Thánh phần 3. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bài sự thiêng liêng. Và người có thánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, lại không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, vì chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài. Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ.
Trước hết chúng ta nói Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của lẽ thật. Chúng ta nói về thẩm quyền lẽ thật tối hậu có nghĩa là thẩm quyền để thẩm định lẽ thật, và là thẩm quyền cuối cùng để thẩm định lẽ thật là gì. Và sự phân biệt ở đây là sự phân biệt giữa thẩm quyền của Kinh Thánh và thẩm quyền của giáo hội. Và chúng ta đặt căn bản cách rõ ràng, đó là chính giáo là khi thẩm quyền tối hậu ra từ Kinh Thánh và chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi. Và tà giáo là khi thẩm quyền tối hậu dựa trên giáo hội hay là sự dạy dỗ của giáo hội, ngay cả lời giải thích của giáo hội về Kinh Thánh. Nhưng khi thẩm quyền của giáo hội được đặt ở trên Kinh Thánh, thì đó là dấu hiệu rất rõ ràng của con đường tà giáo. Chính giáo là khi lời Kinh Thánh, thẩm quyền của Kinh Thánh là tối hậu, là trên hết tất cả, trên hết cả giáo hội, trên nội quy của giáo hội. Và thẩm quyền Kinh Thánh là thẩm quyền tự bày tỏ ra trong lẽ thật chứa đựng trong lời Kinh Thánh, được giảng giải chính xác và áp dụng thích hợp đúng theo định ý của Đức Chúa Trời ban cho tác giả, và không tùy thuộc trên sự giải thích đặc thù nào của tổ chức con người, ngay cả tổ chức giáo hội. Điều phân biệt dễ dàng đầu tiên là nếu giáo hội, tổ chức giáo hội nào đặt điều gì song song, sự dạy dỗ nào song song, quyển sách nào song song, ngang hàng với Kinh Thánh hay là thêm vào Kinh Thánh, thì đó là dấu hiệu rõ ràng của tà giáo. Vì thế chúng ta đã nhấn mạnh nhiều lần lẽ thật đặt trên Kinh Thánh và duy trên Kinh Thánh mà thôi. Chẳng hạn như khi chúng ta nhìn vào thẩm quyền tối hậu của lẽ thật theo tổ chức Giáo hội Jehovah Chứng Nhân, thì ngoài quyển Kinh Thánh, thì còn đòi hỏi rằng lẽ thật Kinh Thánh ra từ sự giảng giải, giải thích của giáo hội. Thêm vào đó, thẩm quyền của lẽ thật cũng ra từ mặc khải mà giáo chủ Charles Russell đã nhận được. Và thẩm quyền của những sự dạy dỗ mới này được đặt ngang hàng với Kinh Thánh, nếu không hơn Kinh Thánh. Ngay cả những sự dạy dỗ trong đặc sang tháp canh được in ra và phân phát bởi giáo hội. Nghĩa là vấn đề phân biệt khá đơn giản với giáo hội Jehovah Chứng Nhân. Thẩm quyền lẽ thật tối hậu ra từ đâu? Có phải chỉ dựa trên Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi hay không? Câu trả lời là không, vì thẩm quyền không phải chỉ ra từ Kinh Thánh, nhưng Kinh Thánh cộng thêm những sự dạy dỗ khác, những sự dạy dỗ mới, và thẩm quyền của giáo hội vượt hơn thẩm quyền của Kinh Thánh và cộng thêm vào thẩm quyền của Kinh Thánh. Cho nên trên tiêu chuẩn Kinh Thánh mà thôi, sola scriptura, thì chúng ta phải kết luận rằng Giáo hội Jehovah Chứng Nhân không phải là chính giáo nhưng là tà giáo. Đó là chúng ta chưa đề cập đến vấn đề giải kinh cách chính xác và áp dụng thích hợp đúng theo ý của Đức Chúa Trời ban cho tác giả. Và chúng ta cũng chưa đề cập đến vấn đề cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Cho nên chúng ta cũng không cần đi sâu, cũng không cần bàn cãi thảo luận về những chi tiết, thì chúng ta cũng có thể đi đến kết luận chắc chắn và rõ ràng. Vì nếu bàn luận tranh cãi về những chi tiết trên một nền tảng hoàn toàn sai trật thì cũng không thể thuyết phục hay là thay đổi điều gì. Cho nên đây chỉ là một thí dụ để cho chúng ta thấy rằng tiêu chuẩn đo lường tà giáo, chính giáo rất rõ ràng, rất trực tiếp và khá đơn giản. Và đây là thước đo để chúng ta đo lường tất cả mọi sự dạy dỗ, tất cả mọi hệ thống giáo phái và dùng để trả lời mọi câu hỏi về chính giáo, tà giáo, đạo thật hay là đạo giả. Dĩ nhiên chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Nhưng chúng ta sẽ đi vào chi tiết để học về lẽ thật, để xem xét căn bản nào là căn bản đúng, cách giải thích như thế nào là giải thích chính xác, áp dụng như thế nào là áp dụng đúng với định ý của Đức Chúa Trời ban cho tác giả. Cho nên chúng ta sẽ trở lại với câu Kinh Thánh, Timothy nhì đoạn 3 câu 16-17. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Đây là câu Kinh Thánh tuyên bố tính cách toàn vẹn, đầy đủ, trọn vẹn thẩm quyền của Kinh Thánh đối với tất cả mọi vấn đề của đời sống, của đức tin, cho cá nhân hay là cho cộng đồng. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Nghĩa là sự ban cho của Đức Chúa Trời qua lời Kinh Thánh đầy đủ, trọn vẹn để có thể thực hiện mọi chương trình của Đức Chúa Trời trong sự huấn luyện, dạy dỗ, đem con người đến chỗ trưởng thành trước mặt Chúa, đầy đủ thích ứng để làm trọn công việc mà Ngài giao phó. Nghĩa là chúng ta nhấn mạnh Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi, không cộng thêm bất cứ điều gì khác, không cộng thêm bất cứ sách nào khác như là căn bản của lẽ thật, không cộng thêm bất cứ sự dạy dỗ mới nào khác. Vì Kinh Thánh đã được ban cho, tất cả Kinh Thánh đã được ban cho bởi Đức Chúa Trời, toàn vẹn và thích hiệp đầy đủ trong tất cả mọi sự để làm công việc của Chúa. Chúng ta đã nói nhiều lần và bây giờ cũng cần nhắc lại lần nữa. Một điểm căn bản để phân biệt tà giáo, tà đạo đó là khuynh hướng cộng thêm vào trong Kinh Thánh. Cộng thêm vào Kinh Thánh sự giảng giải mới, cộng thêm vào Kinh Thánh sự mặc khải mới. Với hàm ý rằng Kinh Thánh đã được ban cho, không trọn vẹn, không đầy đủ và chưa hoàn tất. Và ở đây trong câu Kinh Thánh này chúng ta có một sự xác định rõ ràng về thẩm quyền của Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Chữ soi dẫn ở đây không phải là chữ chiếu ánh sáng hay là dẫn đường lối hay là giải thích và làm cho có thể hiểu được. Đúng ra phải dịch rằng cả Kinh Thánh là bởi Đức Chúa Trời hà hơi hay là cả Kinh Thánh là bởi Đức Chúa Trời thở ra, bởi hơi thở Đức Chúa Trời mà ra. Nghĩa là ở đây nói về một sự sáng tạo bởi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là sản phẩm trực tiếp ra từ nơi Đức Chúa Trời, ra từ hơi thở của Đức Chúa Trời, nghĩa là ra từ lời phán dạy trực tiếp của Chúa. Kinh Thánh không phải là sản phẩm của con người, không phải tác phẩm do nhiều tác giả hợp lại mà ra, nhưng là sản phẩm trực tiếp ra từ hơi thở của Đức Chúa Trời qua những con người mà Chúa sử dụng để ghi lại theo thánh ý của Chúa. Nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho trực tiếp lời Kinh Thánh. Không phải Kinh Thánh chỉ chứa đựng lời của Đức Chúa Trời, nhưng là cả Kinh Thánh, từng chữ ở trong Kinh Thánh và tất cả nội dung của Kinh Thánh hoàn toàn và trực tiếp là lời của Đức Chúa Trời. Đây là điều phân biệt quan trọng vì một số người cho rằng Kinh Thánh là sản phẩm của con người nhưng có chứa đựng ý tưởng và sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Rất nhiều các giáo phái cho rằng lời Kinh Thánh được Chúa sử dụng để bày tỏ ý muốn của Chúa và sự mặc khải của Chúa nhưng không trực tiếp là lời của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta tuyên bố Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, bởi hơi thở của Đức Chúa Trời mà ra, bởi sự tạo dựng mặc khải của Chúa mà được ban cho, và tất cả mọi lời ở trong Kinh Thánh, từng chữ một, và tất cả nội dung ở trong Kinh Thánh được bày tỏ ra hoàn toàn và trực tiếp là lời của Đức Chúa Trời. Trong phần bài học hôm nay, chúng ta không có thời giờ để chứng minh qua các lời Kinh Thánh về lẽ đạo này. Nhưng căn bản của đức tin của chúng ta được thành lập trên lẽ đạo chắc chắn, đó là mọi lời ở trong Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, có thẩm quyền của Đức Chúa Trời, trực tiếp ra từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và không có một quyển sách nào khác, một tác phẩm nào khác có thể đặt để song song với lời Kinh Thánh. Vì thế chúng ta tuyên bố lẽ thật của Đức Chúa Trời được ban cho ra từ Kinh Thánh và chỉ từ Kinh Thánh mà thôi. Sola Scriptura. Những câu Kinh Thánh màu nhiệm này được sứ đồ Phaolô ghi lại để bày tỏ sự ích lợi hữu hiệu của lời Kinh Thánh trong chương trình của Đức Chúa Trời. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích. Có ích cho gì? Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Kinh Thánh có ích. Kinh Thánh có một mục đích. Và mục đích đó là dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Trong câu số 15 trước đó, sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng Kinh Thánh khiến cho con người có sự khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Làm thế nào để một người được cứu? Bởi Kinh Thánh khiến người đó khôn ngoan. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hướng dẫn đến để có đức tin nơi Chúa Christ Giêsu. Và sau khi người đó tin Chúa rồi thì sao? Thì Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Nghĩa là trong đời sống đức tin, trong đời sống thiêng liêng, khi nói về sự liên hệ với Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh là điều duy nhất cần thiết và là căn bản đầy đủ để có thể sống bởi đức tin trong sự liên hệ với Chúa và để có sự huấn luyện, dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, trở thành người hữu dụng cho Ngài. Không phải căn bản Kinh Thánh rồi cộng thêm một vài điều khác, cộng thêm một vài phương pháp khác, cộng thêm một vài quyển sách khác, sự dạy dỗ khác, nhưng là toàn cả Kinh Thánh và chỉ là Kinh Thánh mà thôi. Ở đây chúng ta không nói rằng đừng đọc sách nào khác ngoài Kinh Thánh, nhưng là không đặt đức tin trên nguồn cội nào khác ngoài Kinh Thánh. Như vậy đầu tiên hơn hết chúng ta thấy rằng lời Kinh Thánh có ích cho sự cứu rỗi, làm cho con người trở thành khôn ngoan trong đức tin để có thể tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Thứ hai, Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ. Ở đây là dạy dỗ về lẽ đạo, dạy dỗ về lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nghĩa là để biết lẽ thật về Đức Chúa Trời và lẽ thật về đời sống đức tin thì tất cả những điều đó được ban cho ra từ Kinh Thánh và ra từ Kinh Thánh mà thôi. Trong Giăng đoạn 17 câu số 17, Chúa Cứu Thế Giêsu đã cầu nguyện rằng: Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Nghĩa là lẽ thật từ Kinh Thánh là căn bản của mọi sự suy nghĩ và mọi hành động của một người sống trong đức tin, trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cho sự vinh hiển Ngài. Kinh Thánh dạy nguyên tắc sống, Kinh Thánh là căn bản của mọi quyết định, Kinh Thánh là giải đáp cho mọi nhu cầu. Và Kinh Thánh là trọn vẹn và đầy đủ, cả Kinh Thánh là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, hà hơi, ban cho với mục đích đó là để dạy dỗ. Muốn nhận được sự hướng dẫn, dạy dỗ từ nơi Đức Chúa Trời ban cho, thì chúng ta phải nhận như thế nào? Chúng ta nhận từ Kinh Thánh và chỉ từ Kinh Thánh mà thôi. Cho nên chúng ta phải hỏi rằng tại sao có vấn đề tà giáo làm cho lung lạc, tại sao đạo giả tạo nhiều ảnh hưởng? Lý do rất đơn giản đó là con dân Chúa không được dạy dỗ trong lời Kinh Thánh. Con dân Chúa không biết Kinh Thánh hay là không biết nhiều Kinh Thánh hay là không biết chắc, biết rõ lẽ đạo của Kinh Thánh. Và vì thế bị lung lạc dời đổi. Nhưng Kinh Thánh được ban cho để chúng ta được dạy dỗ và không bị lung lạc và không bị dời đổi và không bị ai khuyến dụ. Cho nên để có thể chống nghịch lại với tà giáo và tà đạo thì Hội Thánh phải dạy lời Kinh Thánh, dạy lời Chúa có hệ thống, có chiều sâu và đầy đủ mọi sự chính xác. Và con dân Chúa phải dấn thân để học lời Chúa, để biết lời Chúa, để rõ lời Chúa. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời đã hà hơi, đã ban cho lời Kinh Thánh để dạy dỗ những người thuộc về Ngài. Cho nên ngoài sự mặc khải mà Chúa ban cho để đem con người đến sự khôn ngoan trong Chúa Cứu Thế Giêsu được cứu rỗi bởi đức tin nơi Ngài, thì lời Kinh Thánh cũng được ban cho để dạy dỗ con dân Chúa trong lẽ thật của Chúa. Và điều kế tiếp đó là lời Kinh Thánh được ban cho để bẻ trách. Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách. Chữ bẻ trách rất là xúc tích và rất là rõ ràng. Thứ nhất là có sự trách móc, khuyên dạy, chỉ ra cái sai, trách cứ cái trật. Đòi hỏi một người phải đối diện với sự sai quấy của mình, phải công nhận sự lầm lẫn của mình, được thức tỉnh để thấy sự lầm đường lạc lối của mình. Và rồi thay đổi, đó là chữ bẻ, lèo lái, áp lực, xoay hướng, làm cho phải có sự thay đổi, đòi hỏi sự đổi hướng, sửa sai những gì trật trẹo, cong khom. Vì thế lời Kinh Thánh không phải chỉ để gây dựng, nhưng cũng để đập đổ. không phải chỉ để xây lên nhưng cũng để hạ xuống, và đặc biệt hạ xuống những gì sai trật và hủy phá tất cả những gì không đúng theo tiêu chuẩn lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vì thế khi sứ đồ Phaolô dặn dò cách nghiêm trọng về trách nhiệm để giảng giải lời Chúa thì ông tuyên bố trong đoạn 4: Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Giêsu Christ là đấng sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách. Chữ này một lần nữa, bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Gặp thời hay không gặp thời, phải giảng lời Chúa để bẻ trách, để sửa sai, để đem người lầm lạc trở về với chính đạo. Nghĩa là làm thế nào để một người có thể sửa sai, có thể trở về với chính đạo, thấy được sự sai trật của mình, thấy được khuynh hướng lầm lẫn của mình. Người đó phải học lời Kinh Thánh, người đó phải đến với Kinh Thánh, và người đó đến với Kinh Thánh và chỉ với Kinh Thánh mà thôi. Nghĩa là nguyên tắc đối phó với tà đạo không phải là bàn cãi cái sai, thảo luận cái sai, mà là dạy dỗ cái đúng, dạy dỗ lẽ thật, dạy dỗ lời Kinh Thánh, và Kinh Thánh sẽ bẻ trách, Kinh Thánh sẽ sửa sai, Kinh Thánh sẽ làm cho hoàn thành trở lại. Chính lời Kinh Thánh sẽ phơi bày sự sai trật, chính lời Kinh Thánh sẽ chỉ ra những lỗi lầm, chính lời Kinh Thánh sẽ đánh đổ ý riêng. Nhưng chìa khóa là phải đến với Kinh Thánh và phải đến với Kinh Thánh mà thôi. Vì Kinh Thánh là tiêu chuẩn tuyệt đối, cho nên khi một người biết Kinh Thánh thì có thể biết được điều gì đúng và có thể phân biệt điều sai. Nghĩa là lời Kinh Thánh giống như dây rọi của người thợ hồ, đo lường bức tường thẳng hay xiên. Như vậy, hễ bất cứ ai tuyên bố điều gì, dạy dỗ điều gì, giải thích điều gì, thì chúng ta chỉ cần đem đến so sánh với lời Kinh Thánh, với sự phân định giải thích chính xác và sự áp dụng thích hợp theo ý nghĩa mà Đức Chúa Trời đã ban cho tác giả, thì chính lời Chúa sẽ phân định những gì đúng, những gì sai, những gì thẳng, những gì cong, chính giáo hay tà giáo, lẽ thật hay là đạo lạc. Điều chúng ta cần phân biệt ở đây đó là không phải dùng Kinh Thánh để đem ra cãi vã tranh luận với những người bất đồng ý kiến với chúng ta, những người dạy dỗ sai trật, nhưng là dùng lời Kinh Thánh trong một hệ thống dạy dỗ đạo Chúa, trong một chỗ ban phát lẽ thật và tin quyết nơi thẩm quyền của Kinh Thánh để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, chỉ ra những gì sai và thay đổi để trở lại điều đúng theo Chúa. Cho nên dựa trên Kinh Thánh và chỉ trên Kinh Thánh mà thôi để có thể đem đến đức tin nơi Chúa Christ Jesus. Dựa trên Kinh Thánh và chỉ trên Kinh Thánh mà thôi để dạy dỗ lẽ đạo của Đức Chúa Trời và cách sống trong đức tin. Và cũng chỉ từ Kinh Thánh và từ Kinh Thánh mà thôi để đo lường cái sai, để chỉ ra cái đúng, để bẻ trách, để đánh đổ những sai trật, để gây dựng những điều đúng. Và bây giờ tới thứ ba, đó là sửa trị. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách và sửa trị.
Quý vị vừa nghe xong phần 3 của bài học Nền tảng Kinh Thánh trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Mặc khải là điều Đức Chúa Trời ban cho trong ân điển của Chúa, và Ngài đã bày tỏ tất cả những gì Chúa muốn bày tỏ qua lời Kinh Thánh đã hoàn tất. Nhưng trách nhiệm hiểu biết và giải thích Kinh Thánh cách chính xác là trách nhiệm mà chúng ta mỗi người phải nhận lấy để sống trong lẽ thật và để giúp đỡ người khác đi theo chánh đạo. Đây là bài học áp dụng quan trọng cho mỗi cá nhân của chúng ta.
Chúng ta đang học về tiêu chuẩn nền tảng Kinh Thánh để phân biện đức tin và lẽ đạo thật giả. Trong phần áp dụng lần trước, chúng ta đã đặt vấn đề học theo nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô đã dạy cho Timôthê và cho hội thánh để tránh sự cãi vã tranh luận về chi tiết không cần thiết với những người sai lạc. Hôm nay chúng ta muốn suy nghĩ về nguyên tắc giảng giải lời Chúa cách chính xác. Sứ đồ Phaolô đưa ra nguyên tắc tổng quát cho hội thánh nhằm đối phó với vấn đề tà đạo, và trọng tâm của nguyên tắc chống đạo lạc và thiết lập lẽ thật tin lành là sự giảng giải Kinh Thánh cách chính xác. Chúng ta trở lại với đoạn Kinh Thánh ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 14 tới câu số 19. Này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó lại càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Himene và Philet thật như thế, họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi và phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Chúng ta nhắc lại tính cách quan trọng của vấn đề lẽ thật. Sứ đồ Phaolô đã nói, này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là điều phải dạy đi dạy lại trong hội thánh, phải nhắc đi nhắc lại cho tín hữu và phải thiết lập thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên lời của Chúa trong sự dạy dỗ. Và điều đầu tiên là điều phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Tránh sự cãi lẫy, bàn tán về chi tiết khác biệt của tà giáo, chúng ta sẽ phải dạy dỗ điều chính yếu, lẽ thật để có thể phân biện. Nhưng một trong những điều chắc chắn xảy ra đó là tà giáo sẽ giải thích sai trật về lẽ đạo căn bản của Kinh Thánh. Bởi vì khi căn bản lẽ thật đã sai lầm, khi nguyên tắc sai lạc từ trong tiêu chuẩn, thì dĩ nhiên các chi tiết cũng sẽ sai trật. Cho nên tranh luận về chi tiết mà không giải quyết vấn đề căn bản là chuyện hết sức là vô ích. Mà không phải chỉ là vô ích mà thôi, sứ đồ Phaolô lại nói đây là điều hại cho kẻ nghe. Nghĩa là với người có đức tin thật thì sự tranh cãi dễ dàng đem vào chỗ xa lầy, rối trí, gây sự nghi ngờ. Và những người đã tin sai trên căn bản sai thì càng tranh cãi họ sẽ càng chiến đấu bảo vệ lập trường của mình càng thêm và càng đi sai hơn nữa. Cho nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh phải bỏ những lời hư không phàm tục vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính. Con đường chính đã đi sai, căn bản chính lầm lẫn và nền tảng không có thì chắc chắn những kẻ đi con đường sai lạc đó sẽ tiếp tục đi trong con đường không tin kính. Và tà giáo đạo giả có một bản chất đó là càng xoáy động lên thì càng lan ra, tranh cãi bao nhiêu thì càng thành chuyện khó khăn bấy nhiêu, bởi vì lời nói của họ như chùm bao ăn lan, càng bàn tán càng có hại. Cho nên nguyên tắc để giữ vững đức tin không phải là bàn cãi chuyện sai nhưng là dạy dỗ chuyện đúng. Dạy chính xác, dạy rõ ràng, dạy với quyền năng của Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Sự đòi hỏi đầu tiên của sự giảng giải Kinh Thánh là kỷ luật dấn thân, thì giờ và sức lực. Phaolô nói hãy chuyên tâm. Ý nghĩa của chữ chuyên tâm cũng khá rõ ràng. Phải chú ý, phải đặt thứ tự ưu tiên, phải cố gắng kỷ luật tâm lòng để thành đạt được mục đích. Gốc của nó là chữ tốc độ, hình ảnh của một lực sĩ chạy đua gần tới đích, thấy được mục đích cuối cùng ở trước mặt rồi, đã chạy gần tới nơi rồi, bây giờ thì gắng sức tăng tốc độ để chạy nhanh hơn, tận lực hơn, vận dụng toàn sức mạnh còn lại, bảo đảm để có thể chạy tới đích, không bỏ cuộc, không ngừng lại. Cho nên đây là sự cố gắng thêm, cố gắng đến tột độ để bảo đảm rằng mình chạy tới đích xong cuộc đua. Nghĩa là nói đơn giản, phải làm cho đến nơi đến chốn, không ẩu tả, không vội vã, không lười biếng. Và mục đích là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đối tượng của sự giảng dạy lẽ thật không phải là để hấp dẫn người nghe, làm cho thính giả thích thú, không ngủ gục, không lo ra, không phàn nàn hay là không chê bai. Dĩ nhiên ai cũng muốn người nghe được gây dựng và được ích lợi. Nhưng đối tượng của sự giảng dạy là Đức Chúa Trời. Vì đây là lời của Chúa, cho nên phải gắng sức để đúng ý Chúa, đẹp ý Chúa, chính xác với điều mà Chúa muốn mặc khải. Để không xuyên tạc lời Chúa, không nói thêm vào ý mà Chúa không nói và không bớt đi ý định mà Chúa muốn mặc khải. Cuối cùng, dầu người nghe phản ứng thế nào thì không quan trọng. Quan trọng là Đức Chúa Trời là đấng phán lời sống của sự mặc khải, phản ứng thế nào, Đức Chúa Trời có được đẹp lòng hay không? Đó là câu hỏi chính yếu. Cho nên phải như người làm công không chỗ trách được, đẹp lòng Đức Chúa Trời, để khi làm xong công việc thì được chủ khen ngợi, được chủ vừa lòng, được chủ ân thuận với kết quả của công việc mà mình vừa thi hành. Làm thế nào để được đẹp lòng Đức Chúa Trời trong sự giảng giải lời Chúa? Vấn đề chính xác, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Câu dịch lấy lòng ngay thẳng đáng ra là phải dịch lấy tiêu chuẩn chính xác mà giảng dạy lời của lẽ thật. Không phải chỉ là nói về tấm lòng của chúng ta phải ngay thẳng mà thôi, nhưng phải đúng với tiêu chuẩn và nội dung phải chính xác. Chữ dùng ở đây là chữ thẳng gốc, lấy tiêu chuẩn thẳng gốc mà đo lường. Có nghĩa là làm sao? Hình ảnh của người thợ hồ xây tường mà muốn cho tường được thẳng đứng thì dùng dây rọi để đo đường thẳng gốc. Một sợi dây có cục chì nặng ở bên dưới treo song song với bức tường đang xây và bức tường phải song song thẳng đứng đúng theo tiêu chuẩn của sợi dây rọi này thì mới gọi là chính xác. Như vậy tiêu chuẩn căn bản của sự giảng dạy là chính xác với lời Chúa. Lấy dây rọi của lời đã được chép ra, đo lường với sự giảng dạy giải thích xem có du di thay đổi thiếu thẳng gốc chỗ nào hay không. Và khi thẳng gốc, khi song song, khi chính xác thì được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như vậy, trách nhiệm chính trong việc bảo vệ chính đạo và phân biệt tà đạo đó là lấy tiêu chuẩn chính xác với lời Kinh Thánh, giảng dạy lời của lẽ thật và không tranh cãi tới lui với tà giáo. Vì sao? Vì khi giảng giải lời của lẽ thật rõ ràng thì tự nơi đó phân chia người thuộc về Chúa và người không thuộc về Chúa. Phaolô nói ai tranh cãi mặc lòng, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên. Có mấy lời như ấn đóng rằng Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, và đây nhắc nhở cho chúng ta vấn đề quan trọng của phân biện lẽ đạo. vì trên căn bản của lẽ thật mà Chúa bày tỏ trong Kinh Thánh, Chúa phân biệt người nào thuộc về Chúa và người nào không.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin. Mục đích của loạt bài này là để chúng ta biết nguyên tắc của lời Chúa để phân biện đức tin trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh. Vì thế, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001a@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.